Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2017, nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lời cầu nguyện đầu năm mới để có thêm năng lực bỏ ác làm lành. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thường những ngày đầu năm mới, chúng ta dâng lời cầu nguyện, cầu cho bản thân và gia đạo được sống an lành hạnh phúc, cầu cho tất cả mọi người mọi loài đều được an lạc, cầu cho tất cả tổ tiên ông bà, thân nhân quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh về tịnh độ. Chúng ta có thể tự hỏi, một lời cầu nguyện như vậy thực sự nó mang tới hiệu quả như thế nào hay không? Thưa quý vị, không phải tự nhiên mà chúng ta sinh ra trong thế giới này, không phải tự nhiên mà ta sinh ra từ trên cái đất nước Việt Nam chiến tranh loạn lạc, rồi bao nhiêu áp bức đọa đày tiếp diễn, và cuối cùng chúng ta rời bỏ quê hương của mình để đến ở tại cái đất nước tự do này cũng không phải tự nhiên, mà gia đình này thì an vui, gia đình kia thì đau khổ. Không phải tự nhiên ở nơi này ta sống an lành mà ở nơi khác ta lại phải bị đọa đày, tai ương tật bệnh đủ thứ hết cả. Tất cả cái đó, thưa quý vị, đạo Phật nhìn vào ở trong cái nghiệp báo của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài, do đâu mà ta như thế này đấy? Không phải tự nhiên, mà chính là bởi vì ngay trong đời sống này và ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, ta đã tạo tác ra nhân gì thì quả báo sẽ hiện bày ra như thế đó. Và ở trong cái dòng nghiệp báo chiêu cảm ấy, ngay ở đến mỗi con người mà nói, có cái gọi là y báo và có cái gọi là chánh báo. Ý báo là gì? Môi trường mà chúng ta sống, hoặc là ô nhiễm xấu ác, hoặc là trong lành tốt đẹp. Xã hội mà chúng ta sống, hoặc là an lành, hoặc là chiến tranh loạn lạc. Thế giới mà chúng ta sống, hoặc là được hòa bình, hay là đầy nỗi bất an khủng hoảng. Tất cả cái đó đạo Phật gọi là ý báo ở nơi mỗi con người và ở tất cả mọi người mọi loài. Còn cái gọi là chánh báo là gì? Chính là ở đến từ thân của mỗi con người chúng ta đây. Có kẻ sinh ra được hoàn hảo, mắt tai mũi lưỡi thân ý, có kẻ sinh ra bị tật nguyền, thiếu cái này mất cái nọ, đau cái kia. Rồi cũng ở đến từ thân của mỗi con người, có kẻ thông minh, có người u tối, có kẻ đẹp đẽ, có kẻ xấu xa đủ thứ hết tất cả. cái đó ở nơi tự thân của mỗi con người. Đạo Phật gọi là chánh báo. Ý báo như thế nào? Thưa quý vị, chánh báo nó sẽ như thế đó. Mình sống ở trong một thời đại, trong một đất nước, trong một môi trường xã hội tốt hay xấu, đó là cái ý báo của mình. Nhưng mà ý báo đó bao giờ nó cũng đi theo bởi cái chánh báo của nó. Cho nên ta phải hiểu được rằng đúng là môi trường của đời sống, xã hội của con người, nó cũng không phải tự nhiên mà có. Nó là tập hợp của tất cả cái nghiệp lực mà con người tạo tác ở trong đời sống này, từ những kẻ nắm quyền lực trong thiên hạ cho tới những người dân nghèo đói bị áp bức đủ thứ hết cả. Ta có thể hình dung một xã hội hay thu gọn lại ngay ở trong một gia đình, mà từ người lớn cho tới người nhỏ, từ kẻ có uy quyền cho đến những người con dại, tất cả đều sống một cuộc đời tốt đẹp, đều sống với tâm chân thật, đều cởi mở tấm lòng của mình để yêu thương và mong cầu hạnh phúc cho tất cả. Gia đình đó an vui, xã hội đó an lành. Ngược trở lại, nếu như mỗi người trong gia đình và mỗi người ở trong xã hội mà sống với gian tham tật đố đủ thứ hết cả, chỉ biết lừa dối để lường lọc lẫn nhau, chỉ biết sử dụng uy quyền để mà hà hiếp kẻ khác, rồi bất mãn hận thù, rồi khủng bố gây ra bao nhiêu những tai họa ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, tất cả cái đó từ chánh báo mà đi vào y báo. Cho nên chính vì vậy mà mỗi con người ở trong đời sống, trước hết phải từ mình để mà thay đổi chính mình, trước khi thay đổi xã hội, trước khi thay đổi gia đình. Từng có một người hỏi chúng tôi câu hỏi: thưa thầy, làm thế nào trong một cái xã hội đầy bất an, một thế giới đầy khủng hoảng như thế này, làm sao ta có thể thay đổi để cho thế giới hòa bình, để cho chúng sanh an lạc? Câu trả lời của chúng tôi đó là: hãy bắt đầu từ đến sự thay đổi con người của anh. Khoan đòi hỏi kẻ khác, mà chúng ta phải bắt đầu. Tất cả mọi hòa bình an lạc của thế giới, nó sẽ được bắt đầu từ đến sự thay đổi con người của chính mình. Nếu như con người của mình vẫn sống mà đầy hận thù về kẻ này, gánh ghét về kẻ kia, đố kỵ về kẻ nọ, các cầu nguyện hòa bình đến làm sao đây? Đừng nói gì thế giới to lớn này, một con người mà sống như vậy, làm sao kẻ đó hạnh phúc an vui? Làm sao gia đình của kẻ đó, cha mẹ vợ chồng con cái của kẻ đó được hạnh phúc an vui quý vị? Cho nên để cho cái thế giới thay đổi, để cho cái gia đình thay đổi, để cho cái xã hội này thay đổi, chúng ta hãy bắt đầu từ ở đến sự thay đổi của chính mình. Mình mà sống chân thật, sống lương thiện, sống mà không làm việc ác, thưa quý vị, mình sống an lành và hạnh phúc. Và mình đem cái nguồn sống an lành hạnh phúc ấy để làm cho thế giới an lành, để làm cho gia đình xã hội được an lành. Cách đây mấy năm, từng có một người thanh niên với cái khuôn mặt rất đau khổ, với đầy những tức hận ở trong lòng, đến đây mà hỏi chúng tôi rằng: thưa thầy, làm sao thầy có thể cầu an cho con vậy? Tại sao con đủ thứ những cái chuyện đau khổ? Một người bạn gái đã lường gạt con trong bao nhiêu năm trời, bỏ tiền ra để mà nuôi cho cô ta ăn học. Thế rồi khi học xong rồi, cô ta bỏ con đi yêu một người khác. Thầy làm sao thầy cầu an cho con vậy đi? Thưa quý vị, câu trả lời của chúng tôi đó là: trước khi thầy cầu an cho anh, thì anh nên biết rằng tất cả cái gốc của sự an lành hay cái gốc của đau khổ đều nằm ngay ở đấy chính anh, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Nếu anh nghĩ rằng cái cô gái mà đã lừa gạt anh đó, đã lừa gạt anh trong bao nhiêu năm, và bây giờ khi cô ta học thành tài, cô ta đã không còn tiếp tục lừa gạt anh nữa, vậy thì anh hãy đến mừng cho anh. Mừng để mình đã biết ra được một thực tế: người con gái đó đã không yêu thương mình. Cứ tưởng tượng rằng cô ta vẫn tiếp tục lừa gạt anh, vẫn tỏ dòng yêu thương anh như vậy, để rồi anh lấy về làm vợ, rồi cô ta tiếp tục lừa gạt nữa, cuộc đời của anh cuối cùng sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái mà mình gọi là tai họa đó, cái mà cho mình bao nhiêu cái uất hận trong cuộc đời đó, nó trở thành một cái nguồn gốc để cho mình thức tỉnh giữa cuộc đời, để mình có thể xây dựng lại cuộc đời của mình một cách tốt đẹp hơn. Tất cả mọi cái, thưa quý vị, đều bắt đầu từ ở nơi mình hết cả. Anh muốn sống hạnh phúc, hãy đừng làm việc ác đi. Ai lừa gạt cứ lừa gạt, con nguyện sẽ không bao giờ lừa gạt ai hết. Ai dối trá, con nguyện sẽ không bao giờ dối trá một ai hết. Ai làm tổn hại cho con hãy đem tâm từ bi mà cầu nguyện cho kẻ đó được sống trong an lành và hạnh phúc. Từng có một người tới thưa với một vị thiền sư: thưa thầy, đầu năm mới xin thầy cầu nguyện cho vợ con đang bị đau đớn. Thầy bảo được rồi, thầy sẽ cầu nguyện cho vợ của con. Những cái người đó bảo tiếp: thưa thầy, thầy nhớ thầy cầu nguyện cho vợ của con thôi, chứ đừng cầu nguyện cho người khác, bởi vì vợ của con chậm chạp lắm. Thầy mà cầu nguyện cho bao nhiêu người khác nữa thì chắc chắn là vợ con sẽ chẳng khương được bao nhiêu hết cả, và bao nhiêu người khác họ lấy hết trước cả rồi. Ông thầy mới bảo: không được, trong cái đạo của Phật ấy, mình mà cầu ăn cho mình thì mình phải cầu ăn cho tất cả những người khác. Khi mà tất cả mọi người được ăn lành thì chính mình sẽ được ăn lành. Mình làm cho kẻ khác hạnh phúc, đó là mình tạo hạnh phúc cho chính mình. Anh hãy nhìn xem như trong một gia đình đi, một người vợ mà đau khổ làm sao chồng hạnh phúc an vui? Một người cha người mẹ mà đau khổ làm sao con cái hạnh phúc an vui? Một đứa con mà bình hoàng làm sao cha mẹ hạnh phúc an vui được? Cho nên để cho vợ của anh được an lành thì thầy sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được an lành. Thì cái ông đó mới bảo: thôi được rồi, thầy nói vậy thì con cũng tin vậy đi. Nhưng mà thôi xin thầy, thầy cầu nguyện cho ai thì cầu nguyện, nhưng mà xin thầy đừng cầu nguyện cho cái bà hàng xóm của con. Hỏi sao vậy? Cái bà thì dễ ghét lắm, ngày nào bà cũng chửi bới, ngày nào bà cũng nhiếc móc, ngày nào bà cũng gây bao nhiêu những chướng ngại khó khăn cho con. Con ghét cái bà đó lắm, xin thầy đừng cầu nguyện cho người đó. Thì ông thầy mới bảo rằng: ồ, vậy thì thầy phải cầu nguyện cho người đó trước hết, bởi vì chắc chắn rằng khi mà người đó được sống hạnh phúc, được sống an vui, thì chắc chắn người đó sẽ không còn chửi bới anh nữa, người đó sẽ không còn tiếp tục làm khổ cho gia đình của anh nữa. Thưa quý vị, đó là một bài học để muốn nói rằng mình làm bất cứ cái gì trong cuộc đời này nó cũng sẽ ảnh hưởng lên trên cái thế giới này, và cả cái thế giới này biến động như thế nào nó cũng đều ảnh hưởng lên trên chính mình hết tất cả. Mình không thể cầu an cho riêng mình mà không cầu sự an lành cho tất cả mọi người, những người chung quanh, cho đến những người ở gần ở xa. Mình không thể nào sống hạnh phúc khi mà chung quanh mình đầy những con người đau khổ hết cả. Cho nên để mà được an lành thì chính mình hãy bỏ việc ác đi, chính mình hãy nỗ lực làm việc lành đi, và chính cái việc bỏ ác làm lành của mình đó nó sẽ làm cho kẻ khác an vui, và chính mình rồi sẽ được an vui. Tôi từng nói mới hôm qua thì phải, mình muốn đi tìm hạnh phúc, hãy làm cho kẻ khác hạnh phúc. Ngay cả mình cứu được một con vật nhỏ bé đi chăng nữa, mình cảm thấy tràn ngập một nỗi an vui ở trong lòng của mình. Và tôi tin thêm một điều nữa, đó là khi mình gieo hòa cho kẻ khác, khi mình làm khổ đau kẻ khác, rất có thể mình sẽ cảm thấy hạ già trong cái giây phút tức thời. Nhưng rồi nỗi niềm ân hận và đau khổ nó sẽ đeo đẳng mình trong suốt cả cuộc đời còn lại. Hãy tưởng tượng đi, trong một giây phút tức giận tôi đã giết một người, có thể cái hành động giết người đó làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn hân hoan, bởi vì đã trả thù trả hận được. Nhưng rồi cái tâm trạng hân hoan ấy nó kéo dài bao lâu quý vị? Hay là cuối cùng mình sẽ tạo ra thêm bao nhiêu những oán hận của kẻ khác với mình? Nào vợ, nào con, nào cháu, nào chắc của kẻ khác. Làm sao ta sống an vui được đây quý vị? Cho nên cái bí quyết để mình sống hạnh phúc an vui, hãy làm cho kẻ khác an vui, hãy làm cho tất cả mọi chúng sanh được an vui. Tôi tin một điều rằng mình mà có cơ may làm được một điều như vậy, mình sẽ cảm thấy lòng của mình mát mẻ biết bao nhiêu mà kể. Còn nếu không, mình sẽ sống mãi trong đau khổ, trong uất hận. Và đó là cội nguồn của tất cả những bất an ở trên đời. Đừng tưởng rằng chiến tranh chỉ xảy ra ở tại Trung Đông. Đừng tưởng rằng chỉ có Iraq, Afghanistan mới là cái nơi mà chiến tranh đang hoàn hành. Không, hãy coi lại đi, cái cội nguồn của tất cả chiến tranh đó nằm ngay ở trong mỗi con người của mình đấy, nằm ngay ở trong cái tâm thức của mình đấy. Khi mà cái tâm hồn của mình đầy những thù hận, đầy những ganh tị, đầy những đố kỵ, nên biết rằng cái đó nó đang làm cho cái bầu khí chiến tranh của thế giới này nặng nề thêm lên. Và ngược trở lại, khi mà cái tâm mình đầy từ bi hỷ xả, cái tâm mình đầy tình thương mở rộng, thì đó chính là cái mình đang đóng góp vào cho cái thế giới này được hòa bình, được an lạc. Chúng ta có thể không làm thay đổi bộ mặt chiến tranh của thế giới, nhưng tôi tin rằng mình sống với cái tâm từ hòa, mình sống với cái trái tim từ bi với tất cả mọi người, chính cái đó nó sẽ đóng góp để làm cho cái thế giới này được an lành hơn, được tốt đẹp hơn. Chính ở ngay nơi mỗi con người của mình mà sống bằng hận thù, thưa quý vị, mình sẽ làm cho cái bầu khí hận thù, cội nguồn của chiến tranh, của khủng bố, nó sẽ mãi mãi tăng lên ở trên cái đời sống của con người trên mặt đất này. Cho nên hãy thương mình và thương người. Mình có thương mình, thương người, mình sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn đi. Đúng, ngày nay không khí bạo động hận thù tràn ngập khắp tất cả mọi nơi. Ngày nay khủng bố và chiến tranh chẳng biết lúc nào đến với mình ở tại nơi đây. Nhưng mà ít nhất chúng ta sẽ thấy một điều: con người của mình sống như thế nào, mình sẽ làm cho cái thế giới đó thành ra như thế ấy. Chiến tranh ngày nay đâu phải chúng ta không có trách nhiệm với nó đâu quý vị. Khi mà cái tâm của mình vẫn đầy những hận thù, ganh tị, đố kỵ, hãy xem thế giới này như một ngôi nhà mà tất cả chúng ta đều đang sống ở trong đó. Mình mà chửi bới kẻ này, mình mà hận thù kẻ khác, mình mà làm khổ làm hại một người nào trong cái ngôi nhà đó, làm sao cho cái ngôi nhà đó yên ổn được quý vị? Ngược trở lại, mình đem trái tim từ bi chân thật mà ăn ở với tất cả mọi người, giúp người này, nâng đỡ kẻ kia, tất cả cái đó mình sẽ làm cho kỳ những con người sống trong cái ngôi nhà của thế giới đó được hòa bình hơn, được an lạc hơn. Trong cái nhìn của Đức Phật và của Đạo Phật, tất cả mọi con người, tất cả mọi chúng sanh cùng với tất cả vũ trụ đều có liên hệ với nhau hết tất cả. Chánh báo liên hệ tới y báo, và y báo đó nó cũng sẽ liên hệ với chánh báo hành động của con người. Mình mà làm một chút việc lành thôi, là mình cũng sẽ đóng góp để làm cho cái thế giới này được an lành hơn. Mình làm một việc ác dù nhỏ đến đâu, mình cũng làm cho cái thế giới này xấu ác đi hơn. Có một nhà thơ Mỹ từng viết một câu thơ rằng: đừng có tưởng rằng khi anh ngắt một đóa hoa ở trên cái mặt đất này mà nó không làm rung rinh những ngôi sao ở trên bầu trời. Chỉ một lời nói của ta, chỉ một hành động nhỏ bé của ta, chỉ một cái ý nghĩ của ta, nó sẽ đóng góp để làm cho cái thế giới này yêu thương hơn, hay hận thù hơn, đau khổ hơn, hay là hạnh phúc hơn quý vị. Khi một người cha tức giận, mắng chửi đứa con của mình, người cha đó rất có thể biến đứa con của mình trở thành một kẻ xấu ác để gây hại cho xã hội biết bao nhiêu. Khi một người cha đem tất cả cái trái tim từ bi của mình nói với con một lời hết sức từ ái, người cha đó có thể biến người con của mình trở thành một người tốt đẹp để đóng góp nhiều những điều lợi lạc cho xã hội này đấy. Tất cả đều duyên khởi với nhau hết. Đạo Phật gọi đó là trùng trùng duyên khởi. Khi mình đốt một đốm lửa ở trên cái mảnh vườn của mình, bao nhiêu khí độc sẽ tan hòa vào trong không khí, và rồi ô nhiễm sẽ không làm sao giải quyết được hết. Đó chính là cái tình trạng mà ngay cả cái đất nước Việt Nam ngày nay cũng đang phải chịu đựng nó. Cả một bầu khí ô nhiễm khắp tất cả mọi nơi, ô nhiễm sông ngòi, ô nhiễm biển cả, ô nhiễm cả bầu trời, ô nhiễm đi vào ngay trong cái thực phẩm, miệng ăn miệng uống của con người trong đời sống hàng ngày. Cái đó do đâu vậy? Thưa quý vị, chính là bởi vì ở mỗi con người mà nên ra như thế. Cho nên đầu năm chúng ta cầu nguyện, cái năng lực của sự cầu nguyện là cho mình cái sức mạnh để làm gì? Để mình bỏ ác mà làm lành, để mình bỏ tà mà theo chánh, để mình bỏ hận thù sống với cái trái tim yêu thương của mình. Còn nếu như mình chỉ biết tới cầu nguyện, giao cho các thầy cầu nguyện, cũng sao dạy hàng cầu an đủ thứ hết cả, mà rồi từ thân mình không bỏ ác làm lành, từ thân mình vẫn đi tiếp tục dối trá lường gạt. Thưa quý vị, sự an lành chẳng bao giờ đến với những con người làm ác như thế hết tất cả. Cho nên mình cầu nguyện là để cho mình thêm cái sức mạnh bỏ ác làm lành. Mình cầu nguyện là để cho mình gieo thêm cái hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của hy xả trên cái mảnh đất tâm hồn của mình, để từ đó trong cuộc sống hàng ngày không gây khổ cho người này, không làm khổ cho kẻ kia. Như thế đó là cái năng lực của sự cầu nguyện. Đức Phật sẽ gia hộ có, bao nhiêu long thần hộ pháp sẽ gia hộ có, trời đất cũng sẽ gia hộ có. Nhưng mà nhớ, tất cả cái đó chỉ là cái trợ lực ở bên ngoài, còn tất cả cội nguồn đều nằm ở cái con người của mình đấy. Phật không thể cứu vớt một kẻ mà kẻ đó chỉ muốn làm ác thôi. Làm sao Phật có thể đưa kẻ đó đi về niết bàn tịnh độ cực lạc khi mà mình vẫn đắm chìm trong tội ác, trong si mê tâm tội như thế này? Cho nên hãy biết một điều, quý vị cứ cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện chỉ là cái phương tiện để cho mình cái năng lực bỏ ác làm lành. Khi mình đốt một nén hương cầu nguyện, khi mình dâng lên một lời cầu nguyện, là ngay ở khi đó cái hạt giống lành, hạt giống của từ bi hỷ xả nó trỗi dậy ở cái con người của mình. Và chính cái đó nó giúp cho mình biết dừng tay lại trước tội ác, biết dừng cái lời nói của mình lại, không tiếp tục lường gạt kẻ khác nữa. Như thế đó mới là cái hiệu lực của sự cầu nguyện ở trong đời sống của mình. Chứ không phải cứ tới chùa cầu nguyện, tới nhà thờ cầu nguyện, tới các đền đài miếu màu cầu nguyện, rồi phó mặc cuộc đời của mình cho các thần linh, cho các đấng quyền lực nào đó. Không, Đức Phật không nắm cuộc đời của mình đâu quý vị, mà chính mình phải nắm lấy cuộc đời của mình. Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ cho mình con đường để đi, còn mình có đi trên con đường đó hay không là ở đấy chính mình. Từng có một người tới hỏi Đức Phật như thế này: tại sao trong cái đệ tử của ngài, cùng học với ngài cả, cùng tu với ngài cả, cùng nghe lời pháp của ngài một lần hết, thế mà có kẻ thì đắc quả mà có kẻ không đắc quả, có kẻ thì trở thành một bậc thánh mà có kẻ thì vẫn cứ tiếp tục đọa lạc ở trong cuộc đời này? Đức Phật mà hỏi rằng: ông có biết cái con đường từ đây đi đến nơi kia hay không? Giả sử như bây giờ tôi sẽ chỉ cho ông cái con đường để từ đây đến nơi kia. Nếu như ông theo đúng cái lời chỉ dẫn, ông sẽ đến cái nơi mà ông mong muốn. Còn nếu như tôi chỉ đường này mà ông đi đường khác, thì chắc chắn một điều, ông sẽ không bao giờ đi tới cái nơi và ông mong muốn hết cả. Cũng như vậy, trong tất cả đệ tử của Phật đó, có người theo đúng cái lời của Đức Phật dạy mà tu tập để thành tựu được những cái quả vị cao đẹp, nhưng cũng có những người không theo lời của Đức Phật dạy, và vì vậy mà vẫn đọa lạc ở trong trầm luân. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật hay bất cứ một đấng nào trên đời này cũng vậy, chỉ là những bậc thầy chỉ đường thôi. Không ai quyết định cho cuộc đời của mình hết, chính mình quyết định cho cuộc đời của mình. Mình làm ác thì dù có Phật hay không có Phật, mình vẫn phải gặp lấy những quả báo đau khổ của nó. Mình đi ăn cướp rồi bảo rằng cầu Phật đừng để cho cảnh sát bắt con vào tù. Không có trường hợp đó đâu quý vị. Cho nên tất cả cái ý nghĩa của sự cầu nguyện là để cho mình cái sức mạnh để bỏ ác và làm lành, cho mình cái trí tuệ để thấy ra được đâu là cái nên làm, đâu là cái không nên làm. Và hôm nay trong cái ngày Chủ nhật đầu năm mới, lời cầu nguyện của chúng tôi cũng là lời cầu chúc của chúng tôi cho tất cả quý vị, đó là tất cả chúng ta nơi đây sẽ có được cái sức mạnh để mà bỏ ác, để mà làm lành, có đủ cái sức mạnh để bỏ cái con đường tà, đi theo con đường chánh. Và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc an vui. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tam hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, đường quy nhất ba ngàn thế giới một phương. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mơ. Đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất ba ngàn thế giới một phương. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Sự phát đạt chân thật trong ngày Tết. Chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có một giai thoại nói về sự phát đạt chân thật trong ngày Tết như sau. Một ông nhà giàu đến yêu cầu thiền sư Shanghai cho một câu gì để gia đình ông có thể tiếp tục phát đạt từ đời này sang đời khác. Thiền sư lấy một tờ giấy lớn rồi viết: cha chết, con chết, cháu chết. Ông nhà giàu nổi giận: tôi nhờ thầy viết câu gì để cho gia đình tôi được phát đạt và hạnh phúc, tại sao thầy lại đùa giỡn một cách quái ác như vậy? Thiền sư Shanghai giải thích: tôi không đùa giỡn đâu. Ông thử nghĩ xem, nếu con ông chết trước ông, thì đó không phải là một sự buồn khổ lớn của ông hay sao? Nếu cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông không thấy lòng mình tan nát sao? Nếu từ đời này qua đời khác, gia đình ông cứ chết theo thứ tự như tôi vừa viết, thì đó chẳng phải là một điều tốt tự nhiên của cuộc đời hay sao? Đây mới chính là sự phát đạt chân thật và lâu dài đó.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Lời giải thích của Thiền sư Shanghai tưởng là quá đủ. Ở đây chúng tôi chỉ xin thêm một vài chú thích cho giai thoại có thể ngộ nghĩnh này. Ai ở trên đời mà không chết? Đó là điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật đó với một thái độ thích đáng một khi cái chết đến với mình hay với những người thân yêu của mình. Không hiếm những người sống mà cứ tưởng như cái chết chỉ dành cho ai khác, chứ không phải cho mình hay cho những người mình yêu thương. Và vì vậy, những người đó cứ đem hết thì giờ và năng lực mà lo tranh đoạt, giành giật, mà tìm mọi cách để thỏa mãn cái lòng tham dục không giới hạn của mình. Những người đó không bao giờ chịu hiểu rằng bởi vì lòng tham dục không giới hạn nên cho đến chết họ cũng không thể nào thỏa mãn được nó. Cũng vì sống với ảo tưởng như vậy nên họ không bao giờ chịu đối diện với cái chết. Dù chưa biết nó xảy ra khi nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Để có một thái độ thích đáng khi cái chết đến và để sửa soạn, chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Trước cái chết, những người sống với ảo tưởng như vậy thường sinh ra thất vọng, tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, sợ hãi và tiếc nuối. Lại nữa, phần đông con người xem cái chết như là một cái gì kinh khủng, đau thương và xui xẻo nhất. Cho nên, ít ai mà không sợ hãi cái chết. Và vì sợ hãi mà người ta không dám đối diện, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn, không muốn nghe đến cái chết và những gì liên hệ đến nó. Làm như nghĩ đến, nghe đến, thấy đến nó là điều xui xẻo nhất đời sẽ đến với mình. Cho nên đầu năm đầu tháng, một trong những điều kiêng kỵ nhất là nói đến cái chết. Và cũng cho nên đã không hiếm người sợ đem đồ tang chế về nhà, cứ đem đồ tang chế gửi ở chùa để mình được yên ổn, an toàn. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Những tai họa bất trắc khi xảy ra thì dù có nói chuyện chết hay không, có đem đồ tang về nhà hay không, nó vẫn cứ xảy ra như thường. Còn không xảy ra thì nó cứ không xảy ra, dù có nói, có phạm điều kiêng kỵ thế nào. Đạo Phật là đạo của sự thực. Và một trong những sự thực mà Đạo Phật chỉ ra là cái chết như một điều không ai có thể tránh khỏi. Đã không tránh khỏi thì chấp nhận đối diện với nó, há chẳng phải là thích đáng hơn cái thái độ trốn tránh hay sao? nhờ chấp nhận đối diện với cái chết mà những bậc thức giả xưa nay mới có được cái thái độ thản nhiên, tự tại và ngay cả an vui trước cái chết. Đây chính là chỗ khác biệt giữa kẻ trí với người mê. Kẻ trí hay người mê đều chết, nhưng kẻ trí an nhiên, tự tại bao nhiêu trước cái chết thì người mê lại đau khổ, sợ hãi bấy nhiêu trước cái chết. Đó là chưa nói nhờ tỉnh thức trước cái chết mà kẻ trí có thể sửa soạn, chuẩn bị cho mình một cái chết bình an bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp, hướng về điều lành, tránh xa điều dữ. Trong khi người mê chỉ lo tìm cách trốn tránh sự thật bằng một cuộc sống buông thả theo lòng tham dục, nên khi cái chết đến, tránh sao khỏi nỗi ân hận dày vò. Chết đã là sự thực không ai tránh khỏi, thì cha chết trước rồi mới tới con chết rồi mới tới cháu, và cứ như vậy mà tuần tự diễn tiến. Đó quả là một lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong năm mới, để cho dòng dõi gia đình đời đời tiếp nối không dứt mà thiền sư Sangai đã trao tặng cho ông nhà giàu trong giai thoại trên đây vậy.
Từ bi bác ái, Phật đứng lên. ngập đại dương, niềm đau khổ dù lấp đầy mặt đất đều tan vỡ dưới bước chân của Phật. Anh hào quang soi sáng tận muôn lòng.
Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.